Những đứa nhỏ hỏi han rất ít, chúng nó không thấy em bé, vì vậy đối với chúng em bé gần như không có thật. Cả bọn trở về tàu mạnh khỏe và hạnh phúc. Delia không khi nào đủ sức cho tất cả chúng nó. Đối với tiếng nói khẩn khoản của chúng nó và những đôi mắt sáng thông minh của chúng nó, vú của Delia nhức nhối vì thừa sữa không cho bú, nhưng thời gian đã trải ra một ngày như lớp mùn động trên sự việc khủng khiếp, nằm lại như một tảng đá trong đáy tâm hồn của Delia. Bác sĩ có nói điều gì để hé điều gì cho Brenton qua các cốc whisky hoặc trên đường về không? Delia cảm thấy như anh nhìn cô một cách kỳ quặc. Anh cũng tỏ ra buồn bực hơn vì con sông không chuyển động được và món whisky đã trở thành một thói quen hàng ngày. Một buổi sáng, nghe tiếng lên súng, Delia ra ngoài và thấy anh đang ghìm nhắm một đám pelican bay về mạng dưới phía cái sân làm ố vùng Curon, còn xa ở hướng nam. Brenton nổ súng, nhưng cánh bay yểu điệu không đổi hướng. Anh chửi thề và bồng súng tiếp tục nhắm. Delia đặt bàn tay lên cánh tay của anh. Brenton, anh không nên bắn pelican. Mắt anh thoáng một vẻ mệt mỏi và tối sầm, nhưng anh hạ súng xuống và bước vào trong. Delia nghe tiếng một cái nút chai rút ra khỏi một chai whisky mới. Em mong rằng anh không uống nhiều như vậy. Brenton, như vậy rất hại cho anh và cho... Một đêm, Delia nói với anh, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh và không có ý gì để tránh rối ren thêm. Brenton đẩy chai whisky trên bàn, để lộ vẻ tức giận. Một người có thể làm gì khác khi bị vướng vào một bãi sình và không có gì giảng lai ngoài tiền thù lao cho bác sĩ và viện phí cho bệnh nhân. Và một người phụ nữ không có ích gì cho ông ta cả. Nếu có thể, anh sẽ không ngồi đây uống một mình. Ở đây có ai để cùng uống? Em hả? Và anh ta cười một cách thô tục. Anh có thể đi ra ngoài gặp ông Melvin và leo cái vách đứng kia trong đêm tối. Nếu như tôi té xuống và gãy cổ, còn cô sẽ ra sao? Mặc dầu tôi nghĩ rằng cô không quan tâm gì trừ ở góc cạnh tiền. Brenton, sao anh nói như vậy? Anh ta nhái lại. Brenton, sao anh có thể? Tôi không nói em quan tâm về tiền bạc, em cũng không có đủ sáng suốt. Tôi muốn nói em thích tự do, bỏ rơi cả đám chúng tôi và có thể để thời giờ phết sơn vào các bức tranh. Em ghét trách nhiệm, phải không? Nhưng em không thể thoát ra được, và không có tôi em còn tiêu ma nhanh hơn lúc nào cả. Delia như bị choáng và im lặng. Có một điểm đúng trong những lời nói của anh, đủ để đẩy Delia vào chỗ hoài nghi cả những mục đích của chính mình. Có phải là Delia một cách không ý thức mong muốn cái chết của đứa bé trước cả khi nó ra đời, hay là cô đã thấy trong tình trạng ngu đần của đứa bé cả một sự chứng minh? Cô cảm thấy như có một cái hố đen đã mở toạc đột ngột ngay trước chân của cô. Mở và đẩy cánh cửa buồng có chắn lưới ruồi và côn trùng bay da vào như trong một điệu vũ điên cuồng, Delia bước ra sân tàu. Đây là ngôi sao đã không có gì thay đổi, cũng không có gì sẽ thay đổi. Sao Orion đi về phía tây, sao chữ thập cắm thấp dưới đảo. Trên sông vẫn có phản chiếu các ngôi sao như vị thế trên trời, nhưng êm dịu hơn, hơi mờ. Nhưng đầu óc của Delia như muốn thoát khỏi cái khung của ngôi sao. Hay là Brenton đã nghi ngờ những gì đã xảy ra khi anh nói: em muốn bỏ rơi cả đám chúng tôi, là Delia đã cố ý bỏ đi và để cho đứa bé phải chết. Cảm nghĩ tin chắc vào sự đúng đắn của hành động của cô trước đây bây giờ đã chẳng còn nữa. Delia đi đi lại lại, lòng dạ như bị thiêu đốt với kinh tởm. Nhưng lần lần, những ý tưởng cũ của cô tự khẳng định. Cô chắc chắn là bác sĩ đã biết và ông đã tán thành một cách mặc nhiên. Đứa bé sẽ chẳng khi nào trở thành một con người thành niên có đủ bảo đảm về tinh thần mà cũng không có nhiều triển vọng sống còn được. Và có phải là Delia cũng đã có cảm tưởng tuyệt vọng cay đắng trước khi sinh hai bé sau cùng? Tuy nhiên, tình thương tự nhiên cũng không làm cho Delia bỏ rơi ai, và cô đã nhảy xuống sông để cứu Alex không một chút do dự. Không, đây cũng là một thứ dối trá của Brenton. Lòng can đảm dâng lên trong lòng Delia và làm cho cô đứng chững. Bà Melvin đến thăm Delia, mang theo trái cây và bông hoa như đối với một thương binh, và một lòng cảm thông tràn ngập. Một tình cảm tốt đẹp như thế làm Delia để rơi những giọt nước mắt yếu mềm. Vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt cơn hạn vào tháng 8. Một hôm, ông Melvin đến ở đỉnh vách, vừa kêu to, vừa quơ hai cánh tay. Với những tin tức quan trọng không thể chờ, tuột theo ống nước xuống và đi đến nơi bằng thuyền. Ông bắt loa bằng hai bàn tay và la to. Delia và Brenton đứng nhìn từ bên này bờ nước, nghe thoáng tiếng duy nhất, giặc. Hai người nhìn nhau lặng lẽ, xúc động nặng nề trước thời điểm lịch sử. Đã có nhiều đồn đại về chiến tranh, và bây giờ thì chiến tranh đến thật sự. Tất nhiên tình trạng này không ảnh hưởng nhiều đến châu Úc, và chắc chắn không ảnh hưởng đến dũng nước tù của một con sông nội địa này. Nhưng vẫn có một cái gì uy nghi và bi tráng trong tư tưởng của con người, dù là ở bên này, bên kia thế giới, kéo nhau ra để giết chóc nhau, để chinh phục và để tiêu hủy. Delia lại nhớ cuộc chiến tranh chống người Boers và những điều âu lo lúc ấy Brenton có thể phải đi. Cảm ơn trời đất, các con của cô còn nhỏ cả, không phải ra đi với chiến cuộc này. Brenton nói là mọi cái sẽ xong xuôi trong vài tháng thôi. Anh khao tin này bằng cách khui một thùng whisky nữa. Trong khi số chung các chai nguyên bớt đi một cách đều đặn, Brenton ngồi bàn càng lúc càng khuya hơn, hát vang một mình, đánh nhịp với một cái chai trên bàn, và như thế làm cho Delia phải thao thức mãi. Tính tình của anh đã trở thành bất thường đến nỗi Delia lo sợ việc đôi co với Brenton. Cô cố gắng tránh xa anh càng nhiều càng tốt trong một phạm vi hẹp như trên tàu. Anh dậy trễ buổi sáng, hơi thở nặng nhọc và mắt đỏ ngầu. Anh vẫn đi đứng với một chân đờ, và lúc nào đó, Delia chú ý là tiếng nói của anh rối loạn rất gần giống như tình trạng sau tai nạn. Một đêm, vì Brenton làm ồn ào quá đỗi, Delia len lén đến phòng khách để đóng cửa và tránh việc Brenton làm mấy đứa bé mất giấc ngủ. Alex và Meg lúc này ngủ trong cái buồng trước đây dùng cho kỹ sư và thuyền phó. Còn hai đứa lớn thì ngủ trong cái buồng mới cất ở sau. Vừa lúc Delia đưa tay để nắm tay vặn cánh cửa, thì Brenton ngước đôi mắt đỏ ngầu lên. Anh nói cộc lốc, để nó đó, tôi cần một chút gió. Và đi đi, có nghe không? Cứ theo nhìn gì mãi với đôi mắt to như vậy. Tóc xám quăng của anh đổ xuống, gần máu nổi lên ở cổ như một sợi dây xanh. Delia rút đi ra bon tàu và hoảng hốt vì chân vướng một thân hình bé nhỏ. Delia thì thầm, Gordon, con làm gì ở đây? Cậu bé nắm lấy tay mẹ và kéo mẹ đi nhanh dài theo bon. Sao ổng làm rùm vậy? Bộ ba điên hả? Shh, im. Không, chỉ có vậy thôi, không phải lỗi của ba con. Nhưng cơn hạn làm ba con mệt mỏi đi và uống nhiều quá. Ba con... Delia im ngay, lắng nghe một cách xót xa tiếng nói ồ ề từ phòng khách. Con giết người, con giết người đẫm máu. Mày tốt đẹp gì hơn tao? Nghe không? Ít ra tao không bỏ máu thịt của tao cho nó chết. Tao sẽ cho mày dứt trước khi mày sẽ giết ai khác với cái cách bỏ rơi quỷ quái của mày. Sửng sốt, nắm tay nhau, mẹ và con đứng dừng lại trên bon tàu lạnh lẽo. Hai người nghe tiếng một cái ghế bị đẩy ngược ngã trên sàn. Một tiếng ly bể, tiếng rột rẹt của súng lắp đạn. Delia nói gần như không ra tiếng vào tai của Gordon. Nhanh, chạy về gọi Brenny dậy và mở dây cột thuyền, sẵn sàng ở đó cho đến khi mẹ đến. Nhanh lên, đi ngay. Trong lúc lẻn vào buồng ngủ của hai đứa bé, mỗi đứa còn ngủ ngon trên vai, đầu óc của Delia bình tĩnh và sáng suốt. Có một cái gì với Brenton trong nhiều tuần qua. Hình như vết thương cũ đã có một tác động về lâu đến đầu óc của anh. Và ngay bây giờ, có thể là anh không tự chủ được. Delia đang trên các bậc thang xuống bon phía dưới, thì Alex bắt đầu nói gì trong tai. Im, im đi cưng. Delia nói thì thầm, trong lòng khiếp đảm. Nhưng cậu bé đã nửa ngủ nửa thức, bắt đầu vùng vẫy trên tay của mẹ. Không, không, con không chịu. Nó la lớn, có tiếng chân lê ở bon trên và tiếng của Brenton. Cái gì ở dưới đó? Delia không lên tiếng, nhưng xuống đến bon dưới, cô chạy ra phía sau. Delia chuyển hai đứa bé cho Gordon, và trong khi cô leo theo sau, cô nhìn thấy Brenton ở lan can bon trên, tay cầm đèn, tay cầm súng. Anh gầm lên. Trở lại đây! Hai tay run rẩy, Delia nắm tay chèo và lái chiếc thuyền dòng dưới buồng bánh xe quay. Một nơi mà Brenton không thấy được họ. Rồi Delia ra hết sức chèo chiếc thuyền băng qua sông, ghé vào bờ bên kia. Trở về! Đồ dê cái! Brenton bây giờ đã đến bon dưới. Có một tiếng nổ chát và một viên đạn đánh thác lác trên nước ở đâu gần đó. Cảm ơn trời đất, đêm còn tối lắm. Nhưng nỗi lo sợ của Delia không phải là cây súng nhắm càng, mà là việc Brenton có thể nhảy xuống nước và lội theo sau mẹ con, có thể vượt qua thuyền. Một tiếng nổ thứ hai, rồi một tiếng thứ ba, tiếng dội lại từ bờ dắt, rồi có tiếng một vật rơi, rồi là sự im lặng. Sau đó, Delia không còn có thể nhớ lại bằng cách nào cô đã đưa đám trẻ thì thào, sợ sệt theo đường nước lên bờ đứng cao trong bóng tối. Nếu không có Gordon, Delia sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy. Có thể là bóng tối đã giúp cho họ, vì họ không thấy rõ các bậc thang cao gắt, và chỉ một cái lỡ chân thì cũng có thể nhào xuống sông. Nhà của gia đình Menvin cũng tối đen, nhưng chẳng mấy chốc đã nghe thấy ánh đèn và tiếng người. Bà Menvin than. Tôi sợ, có một tiếng rơi khủng khiếp, và rồi không có gì cả. Tôi nghĩ là anh Brenton có thể tự bắn vào người. Bà Menvin cho mấy đứa trẻ run rẩy và sợ sệt uống sữa nóng, và đưa các cháu vào những cái giường mà chúng nó mới nằm trước đó không bao lâu. Trong khi Delia đặt hai đứa nhỏ nhất xuống, Delia khẩn khoản can ngăn ông Menvin vì ông muốn đi đến tàu một mình. Và Delia nói phải chờ có một cảnh sát và bác sĩ. Cô nói, nếu Brenton còn sống, anh có thể còn nguy hiểm. Anh có một cây súng và anh có vẻ như điên. Nhưng xin ông đi càng sớm càng tốt. Brenton có thể bị thương. Một buổi bình minh le lói, lạnh lẽo đã bắt đầu và gà đang gáy trong sân nông trại, thì ông Menvin về, trông mệt mỏi và lặng lẽ. Brenton không chết, nhưng bà phải dũng cảm. Ông Menvin nói và đặt một bàn tay hiền lành, nặng chắc lên vai Delia và dìu cô ngồi xuống gần bên lò củi ấm. Bác sĩ nói Brenton bị một cơn bạo phát và sẽ bị liệt cho đến ngày chết. Anh có thể sống được trừ khi bị một cơn bạo phát nữa, có thể là dứt hẳn. Tôi đã cho đưa anh đến bệnh viện Wycherick.
Năm 1915,
sông bắt đầu chảy lại. Delia nghe chim cu lêu kêu trong các vùng đầm và nhận ra rằng cơn hạn đã chấm dứt. Nhưng đến lúc đó cô cũng biết rõ rằng Brenton ngày nào mạnh khỏe đến như vậy, năng động đến như vậy, đáng mặt nam nhi như vậy, sẽ chẳng còn cử động được và chỉ còn lại là một đống thịt. Mỉa mai biết bao, bây giờ là lúc anh không còn khả năng điều khiển một chiếc tàu, thì những điều cải tiến sông nước mà anh đòi hỏi rất lâu mới bắt đầu đem ra thực hiện. Cơn hạn cuối cùng đã giúp cho các bang thường tranh cãi nhau đi đến một thỏa thuận về vấn đề ngăn nước. Brenton không sụt cân một tí gì, và cảnh tượng một người to có vẻ khỏe mạnh như thế nằm tuyệt vọng còn tệ hơn nếu anh có vẻ ốm và yếu. Khi anh mới từ bệnh viện trở về, anh có thể thốt ra một vài tiếng. Nhưng tất cả điều mà anh nói một lần và tất cả các lần chỉ có tôi cần. Anh trả lời các câu hỏi bằng cách nhắm mắt. Một lần có nghĩa là ừ, hai lần có nghĩa là không. Bà Menvin đã nhận nuôi Delia và gia đình của cô. Brenton nằm ở một buồng phần trước nhà với một cái giường lớn. Delia ngủ trên một cái giường nhẹ bên cạnh. Anh có thể khiến Delia chú ý bằng cách kéo một hơi trong cổ họng. Delia nghĩ, được, sẽ chẳng còn bé con nào nữa, không cách nào. Thay vào đó, Delia phải nuôi một người lớn bất lực như một đứa bé mà sẽ chẳng bao giờ lớn lên và thoát ra được cảnh ngộ, một bản án chung thân. Delia không thể gạt đi ý nghĩ rằng mình đã bị trừng phạt. Để bù đắp cho bà Menvin không chịu lấy một xu cho việc ăn ở, Delia bắt đầu làm một số đồ vật mỹ nghệ cho chủ nhà. Delia vẽ một bóng đèn thủy tinh với một cảnh sông nước, làm những bìa sách và cán viết sơn vẽ, và dùng cả sơn dầu quý giá của cô trước đây để sơn vẽ lên các tấm trải nhỏ bằng hàng đen, những sản phẩm mà bà Menvin trân trọng hơn tranh cảnh đẹp nhất. Các việc này gợi cho Delia ý làm kiếm tiền. Lần kế tiếp đi Wycherick, đến cửa hàng to nhất bán hàng vải và trình bày một số món cô đã làm ra. Kết quả là chủ cửa hàng giao cho cô vẽ một số vật trưng bày có cảnh địa phương dành cho khách du lịch viếng dùng sông trong những tháng hè. Bà Menvin có hỏi Delia sẽ định làm gì với chiếc tàu, hay là bán tàu đi có hơn không, và có thể bỏ vốn vào một cửa hàng nhỏ có thể bán những món trang trí mà Delia làm được. Nhưng Delia lắc đầu một cách kiên quyết. Chiếc tàu có một nửa là phần của Brenton và là cuộc sống của anh. Không có tàu, Brenton sẽ không còn muốn sống. Bằng cách này cách khác, Delia sẽ đưa tàu Philadelphia hoạt động lại. Trước khi đợt nước mới đổ về trên sông, Delia đã đến thi ở hội đồng cảng và nhận chứng chỉ thuyền trưởng. Người phụ nữ đầu tiên được công nhận đủ tư cách thuyền trưởng một tàu hơi trên sông Murray. Delia đã bổ sung 2 năm kinh nghiệm với tính cách là phó thuyền trưởng tạm thời trên chiếc Philadelphia, và cô đã kết thúc kỳ thi lý thuyết với hạng cao. Rất may là Delia có trí nhớ bằng mắt, và cô có thể nhắm mắt và thấy khúc sông ở khoảng Muna và gốc cây cháy phải nhám khi gặp lệch nước cắt ngang qua, hoặc những nguy hiểm khi nhô ra ngang cái đuôi của đoạn Bola Cutting. Delia đóng khung cái bằng và đem cho Brenton xem với vẻ rất tự hào. Anh có vui lòng không? Có phải là bằng chứng rằng anh đã dạy cho tôi tốt? Một cái nhắm mắt nhanh. Mình ơi, sông đang đổ. Chẳng bao lâu nữa, chiếc Philadelphia sẽ có đủ nước để nổi như trước đây. Anh có thích lại đi trên sông không? Mí mắt của anh nhắm lại lâu và với nhiều ý nghĩa. Khi anh lại mở mắt ra, bây giờ màu xám nhiều hơn màu xanh hãy còn sống và linh động trong thân thể bất lực như trên đôi mắt của Delia với vẻ lo lắng. Đừng lo, Em đã gửi một điện tín đến sát ly, và em biết anh ta sẽ đến để gặp anh. Mấy đứa nhỏ có thể ở đây để đi học. Em đã cố nói để có thể đóng góp tiền ăn ở cho các con. Vài năm nữa, chúng sẽ có thể làm phụ bon tàu, nhưng chúng nó phải đi học. Anh có thể vẫn là thuyền trưởng. Brenton nhắm mắt hai lần. Được, em sẽ là thuyền trưởng, còn anh thì sẽ là thuyền phó. Chúng ta sẽ xây một cái cửa sổ lớn trong buồng của anh, để anh có thể thấy mọi việc đang tiến hành. Có phải là thật đẹp không? Brenton nhắm mắt, có vẻ yếu ớt. Và Delia siết bàn tay bự, không còn cảm xúc của anh nữa. Những giọt nước mắt cảm thông dâng lên mắt Delia, và Delia đặt đầu xuống bên cạnh đầu của anh. Tất cả điều cay đắng và sai trái đã bị quét sạch đi do nỗi bất hạnh khủng khiếp của anh. Delia không thể cảm xúc gì khác hơn lòng thiết tha và tình thương đối với cái xác tuyệt vời là người của anh hôm nay, như một chiếc tàu đã có lúc rất kiêu hãnh và ngày nay bị mắc cạn và bất lực. Brenton cũng vậy. Anh cũng như đã quên sự thù hằn điên cuồng của anh nhằm vào Delia. Đôi mắt của anh hình như sáng lên với một cái gì như là ưa thích khi anh thấy cô đi vào buồng. Nhưng dáng vẻ của miệng anh không thay đổi. Mặc dù các đường gân không phải là hoàn toàn bị tê liệt, anh còn ăn được. Còn tranh vẽ của cô sẽ không có thời gian cho việc này hơn trước. Những ước vọng của Delia thuở còn trẻ đã phai nhạt đi với năm tháng. Delia kiên quyết gom tất cả dụng cụ vẽ tranh vào trong một hộp tranh, gài một khóa và ném chìa xuống sông. Charlie McBean đã đến gặp Brenton. Chân mày của ông bây giờ trắng nhiều hơn xám, nhưng mặt của ông còn một tia sáng xanh của tính độc lập. Mặc dù Delia đã báo trước với ông về tình hình mà ông sẽ biết, ông nói không ngừng do cảm xúc khi ông thấy những gì thời gian đã gây ra cho thuyền trưởng cũ của mình. Delia nói, Teddy vẫn còn là thuyền trưởng. Cô tự nghĩ không biết Charlie sẽ phản ứng như thế nào, tình trạng phải làm việc cho một phụ nữ. Tôi đã nhận được bằng của tôi, trường hợp có sự điều tra gì đó của hội đồng. Nhưng Brenton có thể từ trong buồng thấy mọi việc và cho ý kiến của anh. Đây chỉ là một ảo tưởng và cả hai người đều hiểu rõ. Charlie lắc đầu và lấy mu bàn tay chà mũi. Bà cũng trong nghề, tôi sẽ giúp cho bà. Delia đỏ mặt như một cô gái và cô cười. Cô biết rõ lời khen như thế thật đáng biết bao, vì chính là lời khen của tay Charlie nổi tiếng ố phụ. Chỉ có một việc, Charlie à, không ép cái đồng hồ, nó không còn trẻ như hồi trước. Nếu có gì xảy ra, thì tôi nghĩ là lỗi tại tôi. Tôi? Ép cái đồng hồ hồi nào? Charlie như bất bình. Bà nghĩ tôi là thứ gì vậy? Delia đã sắp xếp để bán số whisky còn lại cho một khách sạn ở Wakerick. Cô muốn thanh toán thứ hàng này trước khi Charlie có thể làm thay cô. Delia còn đang lo lắng, không biết làm sao có thể cho tàu tiến hành việc buôn bán mà không có vốn để mua số hàng mới, thì một dịp may hiếm có giúp cô. Việc xảy ra như thể dưỡng sát già đã biết nhu cầu của Delia và gửi tiền đến. Một cái thư mất rất nhiều thời gian đi vòng vòng đến các thành phố ven sông, cuối cùng đã đến báo tin ông đã chết và Delia được thừa kế các nông trại. Một lần nữa, lòng dũng cảm của Delia dâng lên để đương đầu với tương lai. Delia điện thoại cho công ty thừa kế ở Echuca lo bán, thực hiện được cái gì có thể và gửi cho cô vốn. Cô có thể dựa vào họ để đặt giá tốt. Sau đó Delia bắt đầu đi vào việc mua hàng. Sẽ không có whisky mà rất nhiều mặt hàng lặt vặt nhưng rất cần cho đời sống để bán cho những bà nội trợ ở xa các cửa hàng. Mối quan hệ cuối cùng với gia đình của Delia ở Úc bây giờ coi như không còn, và những người thân duy nhất của Brenton đang ở Sydney. Tuy nhiên, Delia có nhiều ràng buộc đối với các con. Sinh ra trên đất nước này như thế là đã khác cô. chúng thuộc thế hệ công dân Úc thứ ba, tính về phía cha của chúng. Đối với các con, nước Anh chỉ có thể là một đất nước phủ sương mù ở bên kia bờ biển, được biết qua bài học địa lý, nhưng xa xôi ngoài kinh nghiệm của mình. Có thể là các con sẽ trở về một ngày nào đó, nhưng Delia thì không. Đến bây giờ cô vẫn còn sợ biển. Ngay khi họ sẵn sàng lên đường, Brenton được chuyển lên tàu. Nằm nhìn lên những đốm ánh sáng nhảy múa trên nóc buồng, mặt của Brenton có vẻ như được thư giãn. Nhớ lại thích thú của Brenton thường chỉ cô xem qua dại trong bụi quang khi hai người mới cưới. Delia hái một ít hoa cúc Murray đem đặt trong buồng anh. Những bông nhỏ nhít không tàn, những mặt trời màu vàng giữa những đám lửa trắng rực. Muốn làm vui lòng Brenton, Delia lấy một đóa hoa mỏng như giấy này trong bàn tay của anh đặt lên tấm đắp không còn sức sống gì. Có một tiếng động trong cổ họng Brenton và Delia sửng sốt thấy hai giọt nước mắt tụ lại trên đôi mắt đang nhìn cánh hoa. Hai giọt lệ lăn xuống gối. Brenton nhắm mắt nhưng nước mắt cứ tuôn chảy ra. Delia từ trước chưa từng thấy anh khóc bao giờ. Delia choàng người bên cạnh anh, tự thấy xấu hổ và buồn bực. Bao nhiêu lời an ủi dâng lên trong lòng nghẹn lại trước khi nói ra. Có thể nói gì với một người đang trong lúc tuyệt vọng? Đóa hoa nhỏ đã nói thay cho cô. Mùa xuân đây, cuộc sống tiếp tục như thường, không có anh. Brenton không đưa được tay lên gạt nước mắt. Delia lấy một cái khăn lau cho anh và sau đó lại dùng lau nước mắt của cô. Sau cùng Delia mới nói, Charlie đã có hơi đủ. Chúng mình đã sẵn sàng để ra đi. Anh sẽ thấy rõ hơn một khi chúng mình vận động. Anh lúc nào cũng nói tàu là một vật sống và anh sẽ cảm thông được tàu mình sung sướng biết bao khi được tiếp tục lên đường. Anh nhìn qua cửa sổ xem em lái tàu có đúng không? Brenton, anh có nghe em nói không? Vì sự im lặng của anh làm Delia rất lo sợ. Mắt của Brenton mở ra và nhắm lại một lần. Delia cúi xuống, đặt một cái hôn lên gương mặt như đá tạc của anh, rồi bước ra ngoài. Trong lòng cảm thấy căm giận đối với cuộc sống đã làm tổn thương đến độ ấy cho một con người. Thường khi Delia yêu quý cuộc sống, nhưng có lúc đắm tàu, lúc Adam chết và lúc con đầu của cô chết, sự tàn ác vô lý của cuộc sống làm cho Delia căm phẫn. Và Brenton đã là một con người hăng hái, sống động như thế nào? Ngay khi Delia vào trong buồng lái, tâm trí của cô như trỗi dậy. Lúc này còn hơn một lần kéo neo thường. Nó có nghĩa là tách khỏi một chỗ đáng căm ghét và đi vào một tương lai không thể tệ hơn. Chỉ có một điều là phải xa cách đối với ba con, và điều đó tạo một đau đớn sâu sắc cho Delia. Nhưng rồi Delia sẽ đến nhà trại này thường kỳ hơn và cô biết chắc là bà Menvin sẽ chăm lo cho chúng nó tốt hơn chính Delia. Bé Meg làm Delia nhớ nhung hơn hết. Thật là một giây phút hãnh diện và cảm động khi với cái dây đỏi rút đi còn hơi vụng về với cậu phụ bon mới. Delia cho tàu quay lại và nhắm hướng mạn dưới trực chỉ. Tiếng lanh lảnh tung hoành của tàu dội lại từ bờ vách đứng. Như thời gian hơn một năm ở đây không phải là vô ích. Những cánh quạt bằng cây nhựa đỏ cắm vào nước, khói bung lên từ ống khói và chạy dài băng qua dòng sông. Charlie từ phía dưới hầm đi lên và đứng lại ở bậc thang chót của buồng lái. Ông nói, bà Edwards, động tác rất đúng. Trước đây tôi chưa từng thấy kỹ sư dưới lệnh của một phụ nữ, nhưng rồi sẽ quen thôi. Đúng là đi êm thấm. Kéo còi một cái được chứ. Cái thằng phụ bon là một thằng nhỏ đầu đỏ khỏe, nhưng vô dụng về chùm lò. Và như thế là mất cả thời gian, mà chỉ vẽ cho đến lúc nó rành thì... Đúng. À, Charlie, đó là vì lợi ích cho thuyền trưởng, nhưng cũng là lợi ích cho chính Delia. Một trận đấu vì tương lai, một tiếng kêu chống lại định mệnh. Delia nhắm mắt và lắng nghe những tiếng dội nhỏ của hồi còi, hoang dã, tự do, đến mức dội lại từ xa hơn, từ những khúc quanh của con sông còn ngoài tầm mắt.